Sử thượng tối cường tông chủ, chương 102, ma đồ thất tình, ma vô tình, góc truyện audio.com, nào là ma, Diệp Thần cũng không có đi hỏi Nhiếp Phong, bởi vì trong lòng mỗi, đều có một loại ma khác nhau. Ma cũng không phải một loại vật chất cụ thể, mỗi người đối với ma của bản thân sẽ có một cách lý giải khác nhau, điều Diệp Thần cần lúc này chính lý giải của bản thân với ma. Băng tâm quyết vốn là công pháp khiến người ta cảm thấy thanh tâm tịnh quả, có thể khiến nội tâm người ta bình bình tĩnh tĩnh lại, thế nhưng Diệp Thần hắn là lại dựa vào môn công pháp này, suy nghĩ ra cách làm sao để mình nhập ma. Cái gì là ma? Diệp Thần đang vung lên nắm đấm lên bỗng nhiên dừng lại, ngay tại chỗ liền ngồi xếp bằng, không còn quan tâm tới ngoại giới nữa. Trong đầu hắn lúc này, từng chiêu từng thức ma đao cùng tâm pháp khẩu quyết của chấn thế ma quyền đồng thời xuất hiện, để nguyên bản trong đầu Diệp Thần đang cực kỳ thanh tịnh bỗng nhiên hỗn loạn cả lên. Bỗng dưng, Diệp Thần mở mắt ra, trong ánh mắt hắn lúc này tựa hồ bắt được một vệt linh quang. Hắn nghĩ tới thức thứ ba của ma đao ma cực đồ tình. Ma là cái gì, mặc kệ trong mắt ngươi ma là cái gì, còn ở trong mắt Diệp Thần ta, ma chính là vô tình. Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng trong giọng nói thập phần chắc chắn. Ma đạo thiên biến vạn hóa thế nhân cũng có thể thành ma, bởi vì trong lòng của mỗi người đều sẽ có một tâm ma khác nhau. Ma chính là vô tình. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, mặt đầy lãnh đạm, dường như hóa thành một bức tượng băng, rồi tiếp tục tự lẩm bẩm nói. Con đường ma đạo của ta chính là vô tình, con đường này, sẽ không sai. Bởi vì ma cũng có thiên thiên vạn vạn loại, Diệp Thần tin tưởng vô tình nhất định cũng là một loại ma. Diệp Thần đứng lên, gương mặt lãnh đạm cùng ánh mắt lãnh khốc lúc trước đồng thời biến mất, sau đó hắn liền đem lông mày nhíu lại. Chém đi thất tình lục dục, để cho mình biến thành một kẻ vô tình, đây xác thực là một loại ma. Diệp Thần tự nói, nhưng nếu thật là phải làm như thế, có đáng giá không? Một người nếu như cảm tình đều mất đi, như vậy sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Diệp Thần biết nếu như mình thật sự dựa theo loại ý nghĩ này mà đi làm, đem thất tình lục dục chém xuống, thì hắn tuyệt đối sẽ nắm giữ được một loại thực lực khủng bố. Bởi vì kiếp trước hắn đã từng ở trong tiểu thuyết nghe qua một bộ công pháp cấp độ truyền thuyết tên là Thái Thượng Vong Tình Lục Cảm Ngộ, trong đó cùng hắn giờ khắc này vô cùng giống nhau. Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục, nếu quả thật là hắn mất đi thất tình này, ta sẽ vẫn là Diệp Thần sao? Diệp Thần nghĩ đến đây liền thở dài một tiếng, đem ý nghĩ vừa hiện trong đầu xóa đi sạch sẽ. Vô tình, Diệp Thần không làm được, dù có là bộ kinh văn, cũng không cách nào biểu hiện ra là chân chính vô tình, bất khóc từ thần, cuối cùng hắn vẫn là chảy xuống một giọt nước mắt, đồng thời đó còn là nhiệt lệ nóng bỏng nhất thế gian. Nếu ta không chân chính nhập ma, ta là vẫn có thể miễn cưỡng triển khai ra ma đao đao pháp, thế nhưng bộ chấn thế ma quyền này ta xác thực là không có cách nào tu luyện được. Diệp Thần tự lẩm bẩm, bất giác liền lắc đầu cười khổ. Ma đao, dù sao cũng là có chiêu thức tu luyện lâu, nhất định sẽ có thể lĩnh ngộ được tinh túy một hai trong đó. Thế nhưng chấn thế ma quyền liền không giống như vậy. Bản chấn thế ma quyền này, tuy rằng không có ghi rõ đẳng cấp trong đó, thế nhưng Diệp Thần lại có thể cảm giác được nó rất mạnh. Góc truyện audio.com, mạnh đến mức không thể tả được, năm đó Tử Hà chân nhân từ bên trong Tử Hà Thiên Quốc trộm đồ trốn ra được, khả năng hắn cướp được không chỉ là đệ nhị bản tôn cùng hồn thiên linh thai đơn giản như vậy, bản chấn thế ma quyền này có thể còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà vừa vặn bản công pháp địa cấp hạ phẩm tử khí Đông Lai Kinh này, trái lại là đồ vật bình thường nhất. Chấn thế ma quyền, không thể luyện rồi, bởi vì chỉ có chặt đứt thất tình lục dục thì ta mới có thể tu luyện thành công, thế nhưng lòng ta lại không muốn vô tình. Diệp Thần liền yên lặng hướng về gian phòng của mình đi. Không đúng, vừa đi được hai bước, bước chân của Diệp Thần liền dừng lại, trong ánh mắt hắn bỗng nhiên bắn ra một đoàn tinh quang. Nếu như ta tu luyện ra đệ nhị bản tôn, đến thời điểm đó ta liền để đệ nhị bản tôn chặt đứt thất tình, như vậy liền có thể tu luyện bản chấn thế ma quyền này rồi, đồng thời ta còn có thể tu luyện ma đao đạt đến trình độ đăng phong tạo cực rồi. Nghĩ tới đây, thất lạc cùng lo lắng trong lòng Diệp Thần nhất thời liền bị quét đi sạch sành sanh. Có điều vừa nghĩ tới việc tu luyện đệ nhị bản tôn còn có hồn thiên linh thai. Nếu hắn muốn đem hồn thiên cuống rốn, ai có từ nào hay hơn thì nói mình nhé, uẩn nhưỡng thành hồn thiên linh thai thì hắn cần phải có thiên tinh. Thiên tinh ai? Diệp Thần buông một tiếng thở dài, đối với thiên tinh trong đầu hắn vẫn là không có một chút manh mối nào. Không biết nếu như đem chuôi thiên toái đao này bán đi, không biết có thể đổi về một khối thiên tinh hay không? Một thanh thượng phẩm đạo khí có thể đổi một khối thiên tinh được hay không, Diệp Thần còn thật không có sức đi làm điều đó, có điều nghĩ đến hẳn là có thể đổi chứ. Dù sao trước đây, ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, cái con khôi lỗi kia chính là sử dụng thiên tinh để khởi động. Mà con khôi lỗi này, cũng chỉ là một cái hạ phẩm đạo khí mà thôi. Lung tung suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền trở lại bên trong gian phòng, đây thật sự cũng chỉ là hắn lung tung tưởng tượng ra mà thôi, hắn làm sao có khả năng sẽ đem thanh đạo khí duy nhất của bản thân bán đi. 10 ngày sau, Diệp Thần vẫn là tu luyện băng tâm quyết, đồng thời hắn cũng tận lực đem di thiên chân khí toàn bộ chuyển hóa thành di thiên chân nguyên. Băng tâm quyết có thể rèn luyện lực lượng tinh thần của hắn, mãi đến tận khi hắn luyện ra thần thức. Mà một khi chân khí trong cơ thể hắn toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, thì hắn liền sẽ bước lên cảnh giới luyện thần đỉnh phong. Luyện thần đỉnh phong, nếu như muốn đột phá lên thông thần cảnh giới, bình cảnh duy nhất ở cửa ải này chính là phải tu luyện ra thần thức. Vì lẽ đó một khi tu luyện hai thứ này thành công, hắn liền có thể nước chảy mây trôi mà bước vào cảnh giới thông thần. Sau 10 ngày, trong cơ thể Diệp Thần lúc này đã có gần một nửa di thiên chân khí luyện hóa thành di thiên chân nguyên, còn lực lượng tinh thần sau khi tu luyện băng tâm quyết cũng là ngưng tụ hơn trước rất nhiều, hầu như muốn ở trong đại não ngưng tụ thành thực thể. Thần thức chính là ở trong đầu đem tinh thần lực ngưng tụ thành một tòa đạo đài, cũng chính là linh đài. Linh đài vừa sơ thành, liền đại biểu cho thần thức tu thành, có thể bước vào cảnh giới thông thần. Bên trên cảnh giới thông thần còn có hóa thần cùng nguyên thần hai đại cảnh giới. Mà muốn tu luyện tới cảnh giới nguyên thần, chính là ở gocchuyenaudio.com, trên linh đài tu luyện ra một tia nguyên thần, mà tia nguyên thần này cũng được gọi là nguyên anh. Một khi nguyên thần tu thành, liền giống như là một người tí hon ngồi ngay ngắn ở trên linh đài, khá là thần diệu. Nguyên thần cảnh khoảng cách tới đó của Diệp Thần thực sự là quá mức xa xôi, bởi vì hắn hiện tại đến linh đài còn chưa có hoàn toàn ngưng tụ ra nói chi là nguyên anh. Bây giờ trong đầu Diệp Thần, đã có một tòa linh đài ngưng tụ ra 8 phần, chỉ kém 2 phần nữa thôi, là hắn liền có thể chân chính ngưng tụ ra linh đài tu thành thần thức. Nếu lại cho ta 10 ngày, ta liền có thể bước vào thông thần cảnh rồi. Diệp Thần từ trên giường đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Đáng tiếc thời gian không chờ người, ngày mai chính là thời gian bắt đầu Bách Tông diễn nghĩa của Tử Vân Cương Vực. Tử Vân Cương Vực, Bách Tông diễn nghĩa, địa điểm diễn ra là ở Vân Diệp Cốc, khoảng cách từ nơi đó tới Nguyệt Thai Thành cũng không phải là quá xa xôi, chỉ cần nửa ngày liền có thể chạy tới. Đã đến thời điểm tuyển binh rồi, Thiên Tâm Các đại điển, Thiên Linh Tông, người có chút địa vị, đều lũ lượt chạy tới. Bên trên bảo tọa, Diệp Thần nhìn mọi người đứng dưới, liền nhẹ giọng nói ra. Bách Tông diễn nghĩa, 10 năm một lần. Cùng bao năm qua, lần này liền không giống nữa, đối với lần Bách Tông diễn nghĩa này, Thiên Linh Tông ta là ở tình thế bắt buộc. Quy tắc của Bách Tông diễn nghĩa các ngươi đều đã biết, mỗi một tông môn đều sẽ chọn lựa ra 10 người để dự thi. Thời điểm diễn ra Bách Tông diễn nghĩa sắp tới, cũng đến lúc chọn người đi tham dự rồi. Nghe được lời nói của Diệp Thần, tất cả mọi người lúc này trên mặt liền lộ ra vẻ trịnh trọng, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết được độ trọng yếu của Bách Tông diễn nghĩa. Lần này người theo bản tông tham gia Bách Tông diễn nghĩa là thất vị trưởng lão, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Lý Tầm Hoan. Cách chương.